Chỉ có nhiêu đó thôi. Như vậy ta thấy học vi diệu pháp để làm gì? Để sửa cái thân, biết thân. Và để hành thiền. Và hành thiền để làm gì? Hành thiền để được gì? Nghĩa là chúng ta thấy chấm hỏi ở đây thì chúng ta sẽ thấy trả lời rằng không có được gì hết. Duy chỉ được một việc là xả ly, từ bỏ và xả ly thôi. Chỉ bao nhiêu đó thôi. Ai xả ly được thì sẽ để gánh nặng xuống được. Còn xả ly không được thì chưa để gánh nặng xuống được đâu. Thành ra ở đây ngạn ngữ Việt Nam chúng ta có dạy rằng lên non mới biết non cao, nuôi con thấy cạn máu đào từng ly, mốm côn bú sữa có chi, gần kề xuống lỗ cũng vì cháu con. Rốt cuộc rồi già nua rồi đó, rốt cuộc vì cháu vì con là gần kề xuống lỗ rồi. Nói bữa nay đi tỉnh Há Ngọc Thành để học vi diệu pháp hay là nghe giảng, nhiều vị nói trời ơi tôi mắc cháu nội tôi vậy làm sao mà đi. Hồi đó mắc giữ con, bây giờ cháu hay là con mắc cháu ngoại ha, phải gần kề xuống lỗ cũng vì cháu con. Bỏ không được, xa ly cũng được, làm sao đây? Thành thử ra thật là khổ cho những ai không biết xả ly cái gánh nặng đó. Gánh nặng, thưa các vị, bây giờ trở lại năm giới: sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, uống rượu. Năm cái điều kiện này đòi hỏi ở chúng ta phải giữ rất là trong sạch thì con người mới là nhẹ nhàng từ thân khẩu. Giữ giới thì được ngăn chặn thân và khẩu thôi. Thân thì không sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, khẩu thì không nói dối, không uống rượu. Còn ý thì sao? Ý thì phải thành thiền định mới là chế ngự ý được, chứ giữ giới được hai cái đó thôi. Thành ra chúng ta phải giữ giới. Năm căn, năm lực: tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn và tuệ căn. Lực cũng vậy đó, để cho đi đồng đẳng với nhau. Đừng cái nào cao mà đừng có cái nào thấp. Nếu đức tin mạnh quá, tính căn mà mạnh thì ngồi thét không thấy định thì cho rằng mình Phật pháp ra sao. Thành tử ra năm cái điều kiện này phải đồng đẳng với nhau, bằng ngang bằng. Và quẩn chúng ta, chúng tôi bằng một cách nói chung chung để cho các vị được dẫn giải thêm về phần quẩn. Bây giờ chúng ta ngồi đây, cái xác thân này hỏi rằng của ai nè. Có người nói là cái thân này không phải của tôi, của năm quẩn. Vậy chứ của năm quẩn này, chúng ta hiểu năm quẩn đó là cái gì? Sắc quẩn tưởng hành thức vân vân. Sắc thọ tưởng hành thức nó cấu tạo lại ngồi đây. Như vậy thì nói rằng sư nói như vậy là sai. Tại sao? Cái thân này không phải của tôi vậy chứ của ai? Phải không? Thành ra ở đây phải định nghĩa cái gì của tôi cái đã. Cái gì của mình, lệ thuộc mình, quả thật của mình thì mình sai khiến được, mình nói nó nghe. Đôi lúc các vị rầy con nói rồi. Mày không phải con tao, mày không có giống tao, nói mày không nghe, thấy không? À, nó không thấy nghe là mình, thì nó không phải của mình. Vậy cái gì nó không nghe lời mình thì không phải của mình định nghĩa, vậy thấy rõ chứ gì. Nhưng mà bây giờ cái thân này ngồi đây, các vị biểu thân đừng có già, đừng có đau, đừng có bệnh, đừng có chết. Nó nghe mà lời mình không? Nghe lời không? Không. Không, không nghe lời mình thì có phải của mình không? Không, ba nữa rồi ha. Bây giờ các vị đồng ý, các vị xác nhận rằng không phải của mình rồi chứ gì nữa. Nhưng mà nhiều vị lo âu cho cái thân này lắm. Bởi vậy cái câu mà nói rằng nếu ta quả thật thương ta, nếu mình quả thật thương mình á, hãy mau thức tỉnh trong ba canh liền. Ngài thì bận việc này việc kia, đêm thì mau thức tỉnh, nghĩa là cố gắng ngồi lại lo hành thiền, thức tỉnh trong ba canh liền. Đức Phật thì dạy như vậy, nhưng mà ở ngoài thì trì hành có khác. Mình thương nó cho nó ngủ cho nhiều, cho nó ăn cho ngon, cho nó mặc cho đẹp, trang sức cho lộng lẫy, mới thương chứ, phải không? Như vậy ra thì bây giờ ví dụ như vậy, có người đeo sợi dây chuyền đi ra chợ chỗ đông người, có người đã giật chạy, như vậy cái lỗi này tại ai? Tại ai các quý vị? Nếu mà nói tại cái sợi dây chuyền thì cũng đúng, tại cái anh giật chạy đó tại ảnh cũng đúng. Nếu mà mình không có đeo gì hết thì ảnh lấy gì anh giật mà anh chạy, phải không? Thành tự ra phần đó đó cho thấy rằng nếu ta quả thật thương ta, hãy mau thức tỉnh trong ba canh liền, cố gắng phần này. Và chúng ta thấy năm quẩn này không phải của mình nữa rồi. Các vị đồng ý mà, không phải của mình. Như vậy thì năm triền cái gì mà nó trói buộc người ta dữ vậy? Tham dục triền cái là cái tham. Bây giờ định nghĩa như trong bản nêu, các vị thấy tám tâm tham. Định nghĩa tham là cái gì? Tham là cái gì? Ham muốn là tham. Thí dụ như chút nữa trưa đây về nhà muốn ăn ngon, có tham không? Tham không? Tham gì? Tham ăn. Ơi hay quá đó. Thấy đó. Như vậy đó thì thấy tham phải không? Thử ra tất cả mọi cái chúng ta đều thấy được cái triền cái tham dục, vì cái tham đó nó trói buộc ta. Ngài tham thấy mở mắt ra thì chân bước xuống đất, cái những người nam thì có nhiều người là như vậy, xỏ chân vô chét một cái là đi lấy thuốc hút cái đã. Và ở trong Phật pháp đó, các quý vị định nghĩa cái chữ mà vô minh là avicca Pali, vô minh là cái gì các vị? Các vị đừng nói vô minh là không minh à, vô không mà minh là minh là đúng rồi, cái đó thì cái chữ đó còn nguyên à, không có. À, vô minh là không sáng, không phải. Muốn định nghĩa làm sao cho các vị dễ hiểu nhất và không có thể thêm một chữ nào vô mà không thể bớt chữ nào ra được, đó là chúng ta rất là thực tế, chúng ta dễ hiểu. Vô minh nghĩa là cái gì đáng biết mà mình không biết. Cái gì không đáng biết mà mình biết là vô minh. Cái gì đáng biết mà mình không biết rồi mình tìm ra cái gì đáng biết. Cái gì không đáng biết mà mình biết. Thí dụ như có người sanh ra trong nhà lớn lên, có cha mẹ nào nói sanh con trai mừng lắm, mỗi ngày mua xị rượu để nó cho con uống, ráng uống nha con tập uống cho quen nữa, cho cha mẹ thấy con đi sai xỉn vậy cha mẹ vui không? Có cha mẹ nào làm vậy không? Không. Tại sao lớn nó biết? Vậy vô minh không? Vô minh phải không? Hay là nói bằng một cách khác, bây giờ đây nói chi cái bữa mà Dương Y sư có một người từ bên Mỹ gửi về cho sư một bịch thuốc, cái người kia đem lại nói là gửi cho sư mà thuốc hút đồn hiu. Sư nói trời ơi, sư có biết hút thuốc đâu mà gửi cho cái này. Rồi cái cô kia nói vậy, gửi như vậy đó sư, được phước gì? Sư nói là cô đó thì có một kiếp nào đó thế nào cũng bị ho lao, bị đau phổi. Thì đem cái đầu độc thuốc cho mấy em sư hút. Thì nữa có quả anh trả là vậy chứ gì nữa. Phải không? À, thì như vậy thì chúng ta thấy chữ vô minh định nghĩa rằng cái gì đáng biết, cái gì đáng biết là câu Đức Phật dạy là ai hay học hỏi pháp duyên này, học hỏi pháp duyên là đáng biết đó ha. Tái sanh các kiếp, kiếp nào cũng khôn. Trời, mấy người khôn lắm, trí dữ lắm, khôn lắm. Ai không học hỏi pháp duyên, tái sanh các kiếp thụy miên ngu đần. Thí dụ như mấy vị đây có hút thuốc không? Nếu mà có, sư có định nghĩa phần đó thì cũng tha thứ cho sư, chứ sư không có ám chỉ cái việc đó đâu nha. Mua thuốc tốn tiền để hút rồi cái đầu độc cái phổi của mình, như vậy có vô minh không? Có hả? Như vậy mình làm cái gì? Thí dụ như cái điều đáng biết là vậy, công cha mẹ trong Anguttara Nikaya Đức Phật dạy rằng một giai cổng cha, một giai cổng mẹ trăm năm như vậy không trả chữ hiếu được đâu. Tại sao mà công ơn của cha mẹ nặng nề như vậy? Tại vì công sanh thành dưỡng dục chín chữ cù lao. Bây giờ có chín chữ cù lao chỗ này. Chữ cù lao là sao các vị? Công sanh thành dưỡng dục mang nặng đẻ đau, trong lúc đó chính chữ cù lao. Hiểu biết chưa chính chữ cù lao rồi thì chúng ta thấy, bởi ở bên mình thì hầu như sư chưa được thấy. Các vị đi Miến Điện vô trong hẻo lánh xa hay là ở Thái Lan cũng vậy, cha mẹ kêu con, kêu hai à, là nó chạy tới, nó quỳ xuống, nó chắp tay lại liền. Thì cha gọi con dạy bảo, hay mẹ gọi con dạy bảo bên bệt thành ra vậy. Bây giờ trở lại chữ cù lao, chính chữ cù lao. Có phải chăng khi mà chúng ta nằm ở trong bụng mẹ thì cha mẹ cần cù chịu đựng vất vả dữ lắm, lo làm lụng kiếm tiền Người cha thì lo kiếm tiền mai mốt nuôi vợ nuôi con, còn bà mẹ thì lo mai mốt nằm một chỗ lo cho con. Cần cù như vậy đó. Cù lao là lao nhọc nhọc nhằn dữ lắm, lao khổ. Bởi là sớm hôm chắc chiêu hôm sớm giường cà, củ khoai củ sắn nuôi ta trưởng thành. Nghĩa là lúc đó đó cha mẹ như vậy đó, chắc chiêu hôm sớm vườn cà, đất đai thì cũng nhiều có ít như vậy mà trồng khoai trồng cà đó để ra lo như vậy mình. Củ khoai củ sắn nuôi ta trưởng thành, mẹ trừ tuổi hạt non xanh, chữ tâm chữ hiếu long lanh lệ trào. Cái đó là cái cần làm biết. Lao nhọc như vậy đó bà mẹ, ông cha khổ lắm. Bây giờ cái chuyện này các vị thấy rõ trước mắt. Chén cơm của chúng ta ăn từ thở nhỏ cho đến lúc trưởng thành. Chén cơm đó chúng ta ăn, có phải rằng chén cơm đó chan bằng mồ hôi, chan bằng sức lực, đôi lúc chan bằng nước mắt của cha mẹ để nuôi ta? Có phải vậy không các vị? Còn y phục mà chúng ta mặc từ tấm bé cho đến lúc trưởng thành này, có phải là những cái y phục đó nó công sức của cha mẹ, sức lực của cha mẹ để bao bọc cho chúng ta được trong dòng sưởi ấm, tránh nắng mưa, mũi mọng, vân vân. Thành ra nhiều nhiều chuyện đó lắm. Như vậy thì chúng ta cần có đáng biết hay không? Nên trong đạo Phật mệnh danh là đạo hiếu. Những ai có hiếu đối với cha mẹ thì làm nên tài sản và tiền của, giữ được lâu dài. Còn ai mà không có biết kính lễ cha mẹ, không hiếu thảo với cha mẹ thì không làm nên tài sản đâu. Và có làm nên tài sản thì cũng không giữ được lâu đâu. Thưa các quý vị, do đó cái phần định nghĩa rằng trong đạo Phật không có tội nào nặng bằng cái tội bất hiếu, và không có cái phước nào to lớn bằng cái phước có hiếu. Thành ra được mệnh danh là đạo hiếu. Và phần đó thì chúng tôi trình bày các quý vị qua. Như vậy có nhiều vị hỏi sư vậy chứ học pháp Bát Cha Tăng Quê Đi Ta Bồ Quy Nhu Hi, nghĩa là Đức Phật dạy chúng ta tất cả cái pháp, hầu như nói dịu dợi đâu đâu, nhưng mà đây rất thực tế. Nghĩa là học được pháp thì chứng nghiệm không chờ ngày giờ, tự tâm mình biết, tự tâm mình chứng ngộ và tự tâm mình thấy rõ ràng. Thí dụ như các vị đã học là nơi tâm tham phải không các vị? Nơi tâm sân phải không? Nơi tâm si phải không? Điều này thì tâm tham thọ hỷ, đây họ tà hay ly tà? Họ tà vô trợ hay hữu trợ? Nhưng mà những người bi học biết rồi xâm nhập nơi tâm, tâm tham thọ hỷ họ tà diệt liệt, tôi không còn tà kiến nữa đâu, phải không? Nghĩa là cái pháp đó ứng hiện không chờ ngày giờ, phải không? Hiện tại biết rồi cái là cái pháp diệt liền, cái diệt mất. 2, 4 cái tầm tham hộp tà diệt liền, thấy không? 8 tầm tham hiểu biết cái diệt 4 tầm rồi, thấy nhanh không? Đó là chứng nghiệm nơi mình, không chờ ngày giờ, không cần ai nói mà chính mình hiểu biết thấy rõ. Còn tâm sân thì trong cái lớp học ở trên sư thế thì họ diệt tâm sân rất nhanh, nhưng mà khi mà dễ du quên mình thì cũng có sân trở lại, nhưng mà giật mình nhớ tới. Thí dụ như tâm tham thì trong pháp của kinh Đức Phật có dạy rằng ví như mưa báo bạc vàng, trời mà mưa nè, giống như cây vàng rớt xuống, ví như mưa báo bạc vàng, sang tham tham mãi vẫn còn tham. Nếu mà mưa bằng vàng thiệt, nó thấy trời chuyển chắc sách thúng đi ngồi đầy lộ hết rồi. Còn tâm sân thì sao? Tâm sân thì trong pháp cú kinh ngài cũng dạy rằng ai hai sân hận gắt gao, tái sanh xấu xí là người vô duyên. Còn ai ít giận ít phiền, tái sanh sắc tốt hữu duyên mỹ miều. Rành hai câu này cái mình chưa được giải thoát thì còn tái sanh, phải không? À, thì muốn là chắc muốn là hữu duyên mỹ miều rồi chứ gì nữa. Thì như vậy còn dám sanh nữa không? Ai hai sân hận gắt gao, tái sanh xấu xí là người vô duyên. Mình đâu có muốn mình xấu xí, muốn mình vô duyên cục mịch vậy đâu. Thì nhớ tới vậy rồi đừng có sân, thấy không? Cái này dễ nhớ lắm. Vậy cái mới bớt sân rồi. Khi mà dễ vui quên mình á, lũi con cái rồi nó chọc giận gì đó thì đùng đùng lên cái nhớ tới cái thọ. Hay vậy đó. Và tâm si, si thì sao? Si là lòng mê muội tối tâm, tối lắm, tối tâm không biết sự thật mà. Thành ra ở đây đặt câu hỏi vậy chứ, tâm tham, ai tâm tham quá nặng sau khi thân hoại mạng chung người đó đi làm cái gì, đi đâu? Thưa các vị, nếu mà tâm tham trong lúc mà thân hoại mạng chung tâm tham nặng thì sanh trở lại bàn sanh, con vật đó bàn sanh. Và tâm sân thì đi địa ngục chắc chắn gì như vậy. Và tâm si thì sao? Tâm si thì không có rõ ràng như hai tâm tham và sân. Tâm si biết rằng ngăn chặn đạo quả niết bàn. Tâm si mà ngăn chặn đạo quả niết bàn. Chúng tôi trình bày sơ ngộ các quý vị bao nhiêu đó, và chúng tôi dừng lại đây để có thể các vị hỏi một câu hỏi nào. Vì thời gian chúng tôi không cho phép, chúng tôi phải trở về chùa. Các vị cứ đặt câu hỏi. Mấy giờ rồi không biết?
9:20
hả? À, còn 20 phút nữa trả lời các quý vị đi. Ai có hỏi gì đi? Hãy nói thì các vị thấy hầu như cái nhân quả đó chúng ta thấy rõ mà. À, cũng như ngồi ở đây, đa số chúng ta mỗi người một vẻ khác nhau, và về vấn đề tài sản cũng khác nhau. Nên ở trong pháp cú kinh Đức Phật dạy rõ lắm và rất là bóng quẩy. Thí dụ như ai làm sanh chúng mau tu, Đức Phật dạy đó, tái sanh phải chịu chết non là thường. Còn ai sanh chúng mến thương, không gây máu đổ, mạng trường chẳng sai. Thì mình cái này thấy rõ trước mặt cái gì? Mình thấy vị kia 100 tuổi mới chết, người 70-80 mới chết, mình thậm chí thấy có người 5-7 tuổi cũng chết. Tại sao? Là như vậy đó. Còn mình thấy ở đây có những người giàu nghèo tài sản khác nhau, phải không? Thì Đức Phật dạy rằng ai hai bố thí của tiền, tái sanh gia sản trong ngoài thừa dư. Ai không bố thí của tiền, tái sanh gia sản thật là hiếm hoi. Bây giờ được ví dụ như vậy, có người nghèo làm lụng vất vả tay chân như vậy mà không đủ ăn, thì cái nghiệp của mình coi như mình trước mình thiếu nợ. Thưa các vị, mình thiếu nợ, mình trả được nợ mình mừng hay là buồn nè? Mừng phải không? Như vậy mà cái người kia đã trước đây không bố thí của tiền, tái sanh gia sản thật là hiếm hoi, than trời trách đất, nói tôi sao làm ăn không khá, không này nọ, không gì hết. Thấy không? Tự mình trách mình mới phải chứ. Thành ra điều kiện này đó, thì chúng ta sẽ thấy. Rồi tới ai hai sân hận gắt gao, tái sanh xấu xí là người vô duyên. Còn ai ít giận ít phiền, tái sanh sắc tốt hữu duyên mỹ miều. Ai hai học hỏi pháp duyên, tái sanh các kiếp kiếp nào cũng khôn. Đó, trí lanh khùng. Ai không học hỏi pháp duyên, tái sanh các kiếp thụy miên ngu đần. Thành ra bao nhiêu đây sơ ngộ gặp các quý vị, nếu có được duyên mai thì lúc nào đó chúng ta còn có thể gặp lại. Chúng tôi có gửi cho cô Tâm phụ trách lớp học đây đó, thì cái phần chú giải của Tứ Niệm Xứ, kinh Tứ Niệm Xứ, phần chú giải cái đó là cốt lõi của vấn đề của hành thiền. Trong đó giải từng chữ một tại sao như vậy, và chúng ta biết tại sao như vậy mà chúng ta trì hành theo. Và ai hỏi thì đặt câu hỏi đi các quý vị. À, câu hỏi này thì cô thấy như vậy đó, thì ngay hiện tại chúng ta thấy như vậy thì quả là bất công. Tại vì một đứa trẻ chưa sanh ra, thậm chí cái đứa bé còn nằm trong bụng mà chết mà, phải không? Chưa có làm gì hết mà tại sao như vậy? Nãy nói là ai làm sanh chúng máu tuôn, tái sanh phải chịu chết non là thường. Còn này đó thì chưa có biết làm gì, chưa có hành động sankhara, chưa có hành động nào mà sao đâu có làm sanh chúng máu tuôn mà tại sao chết non? Thưa các ông vị, nếu mà chúng ta nhìn thấy đây đó như vậy đó thì quả là bất công. Nhưng mà chúng ta nhìn về quá khứ dài thì chúng ta được thấy, biết là nhiều kiếp trước nữa đó, thì biết đâu nằm trong cái tệ trạng như vậy đó. Thí dụ như hôm rồi sư có nói nè, ai hai hại chúng bằng tay, nghĩa là hai đánh đập như này kia đó, hại chúng bằng tay, tái sanh phải chịu ngày ngày ốm đau. Còn ai không hại chúng bằng tay, tái sanh khỏe mạnh ngày ngày an vui. Ở đây sư có người bạn là sư Giác Chánh, tu từ nhỏ cho tới lớn rất là chân chánh, nhưng mà một tháng ổng đau giám 29 ngày, nếu mà tháng 30 ngày thì ổng đau đủ 30. không có làm gì đâu, đâu có hại chúng đánh đập gì ai đâu, mà tái sanh phải chịu ngày ngày ốm đau vậy. Nhưng mà bây giờ nó thì thấy vậy, chứ biết đâu kiếp trước, trước nữa, còn nhiều kiếp nữa thì đã xảy ra. Bởi vì nhân và quả là như vậy đó. Hỏi tiếp nữa đây. Vâng.
Nếu làm nghiệp á, thì ví dụ như người mẹ mắc nợ người con kiếp trước á, thì biết thầy có phải trả nợ nghiệp cho người con hay không? Hoặc là cái người con đối xử tệ lại á, thì có phải mang tội kiếp hay không?
Cái điều kiện này đó thì có thể là mọi người một khuynh hướng nói rằng cha mẹ sanh ra, nên hồi xưa đó thì cỡ tuổi này đó, cái câu ông bà ta nói thì tích cốc phòng cơ dưỡng nhi đại lão, phải không? Nghĩa là chứa lúa chờ cơ hội đói thì đem ra để mà sai ra gạo ăn. Nuôi con thì để nhờ lúc tuổi già. Còn bây giờ thì không phải như vậy. Tích cốc phòng cơ dưỡng nhi đại lão. Nuôi con phải nuôi cho tới già. Như vậy thì con nó 50-60 tuổi nó về nó xin tiền thì đâu có sao đâu. Mình đặt vấn đề đó thì làm mình thiếu nợ cũng không đúng. Và mình là người chủ nợ cũng không đúng. Tại vì nhân duyên đầu tiên phải nói rằng sanh ra, trong lúc đó đó chúng ta có cái sách tha thá năng, cái niềm tin, nãy cái ngũ căn ngũ lực đó, tính căn tấn căn có đủ chưa, và mình nuôi dưỡng nuôi dạy đứa con cho tới lớn như vậy có hoàn mỹ không thì có thể trách mình về phương diện đó. Còn người con có bổn phận đối với cha mẹ là như vậy. Còn nói rằng tại vì cái nhân duyên trong kiếp mà cái ba tí sằng tí đó, nghĩa là kiếp tục sinh, nó sinh ra trong gia đình đó, thưa các vị có đủ nhân duyên và đủ điều kiện mới là tái sanh trong trong gia đình đó, chứ không phải là trong lúc nào. Bởi có một bà như thế này, tiền thân của Đức Phật là Đức Bồ Tát, khi mà ngài có vợ có con, chẳng may đứa con mất, gia đình không ai buồn hết, không ai gì hết. Bà hỏi bà vợ cũng vui tôi cười như thường, không có gì hết. Hỏi tại sao con bà mất, bà không có thấy buồn rầu gì hết. Bà nói rằng nó đến nó cũng chẳng hỏi thôi. Đâu coi coi nó đến nó có hỏi không? Nó có xin phép không? Nó đi nó cũng không một lời từ biệt thôi. Thì nó đến nó cũng không hỏi, nó ra đi nó cũng không nói gì. Thì chuyện của nó là nó cứ đi. Chuyện của mình thì cứ như vậy thôi. Thành ra ở đây muốn nói là trở lại bổn phận. Nên bổn phận làm cha có 5 bổn phận. Bổn phận làm mẹ có 5 bổn phận. Đối với con. Rồi con á thì có 5 bổn phận đối với cha mẹ. Làm tròn bổn phận thì đẹp biết mấy. Bổn phận của người mẹ đối với con là sao? Lo săn sóc ẵm bồng nuôi nấng con, nuôi con dạy dỗ con, cho con biết một nghề nghiệp, giới thiệu con vào đời, và lo nơi cân xứng để dựng vợ gả chồng cho con, và chia tài sản trong lúc hợp thời đối với con. Rồi con thì có 5 bổn phận đối với cha mẹ như thế nào? Nghĩa là người con phải tỏ ra mình xứng đáng là con trong gia đình đó, nối nghiệp của cha mẹ, dâng lời cha mẹ, không dám làm buồn lòng cha mẹ. Đó là điều kiện thứ hai. Điều kiện thứ ba giữ cái nếp, cái nề nếp gia phong ở trong gia tộc đó cho để mình thừa hưởng. Thì thứ tư là phải cung phụng tứ sự đối với cha mẹ. Cuối cùng, cha mẹ qua đời phải làm phước, cúng dường, hồi hướng phước đó đến cha mẹ. Ở đây, trước khi chia tay các quý vị sư, có một câu chuyện ngắn ngắn như vậy các vị nhớ, rồi các vị coi ra sao. Các vị về các vị suy nghĩ, nghiệm coi. Tất cả chúng sanh đây Đức Phật dạy như là: này chư tỳ kheo, có bốn hạng chuột này chư tỳ kheo. Thì coi coi mình thuộc hạng chuột nào nha. Có thứ chuột, nó làm hang mà nó không ở. Có thứ chuột, nó ở mà nó không làm hang. Có thứ chuột thứ ba, nó không ở mà nó cũng không làm hang. Có chuột thứ tư, vừa ở mà vừa làm hang. Như vậy Đức Phật dạy tới chuột thứ nhất, làm hang mà không ở, được ví dụ như cha mẹ đã già rồi, từ hồi trước tới bây giờ tạo dựng tài sản, nhà cửa, lo trong ngoài, tiện nghi tối thiểu vân vân. Nhưng mà giống như làm hang phải không? Mai mốt đây có ở hay ra đồng ở? Chắc ra đồng ở quá, phải không? Phải không? Thấy thứ chuột này làm hang mà không ở chưa? Đó, thứ chuột nó làm hang mà không ở. Ở đây có không? Có nhiều chứ. Còn cái thứ chuột ở mà không làm hang, cái thứ chuột đó, tại vì cha mẹ sanh ra con ra cưng lắm, con ta tài sản đây mà cưng như cưng trứng, hứng như hứng quá, lo cho con ăn học không, hết tiểu học, trung học, lên tới đại học rồi phải bổ túc chuyên nghiệp đồ vân vân, mong cho con bực bực tiến sĩ cử nhân không à. Thì chừng đó già rồi cái nhà đó chết cái nó ở phải không? À, thế thấy chuột này không ở, không làm hang mà ở chưa? Hai cái loại chuột này các vị phân biệt cho rõ chưa? Thấy không? Loại chuột thứ ba, không ở mà cũng không làm hang. Các vị thấy có những đứa con ở trong nhà tới giờ về ăn cơm rồi đi chơi, không làm phụ giúp gì cha mẹ hết trơn, nói động cái nó bỏ đi bụi đời. Thế chuột này làm băng hoại xã hội, làm khổ cha khổ mẹ rất nhiều. Mong rằng sứ chuột đó không có ở đây. Chắc chắn các vị thấy có phải không? Nhưng mà không có ở đây. Cái thứ chuột thứ tư, nghĩa là nó làm hang mà nó cũng vừa làm hang mà nó vừa ở. Có nghĩa là đứa con sanh ra trong gia đình lớn lên, nó phụ cha phụ mẹ, làm giúp đỡ cha mẹ, vừa học hành nhưng mà vừa cộng sự với cha mẹ. Không dám đi chơi đâu, không dám đi ra đâu. Nên sau khi cha mẹ thân hoại mạng chung, nó ở cái nhà đó, phải thứ chuột này vừa ở mà vừa làm hang vừa ở phải không? Đâu mình coi lại coi mình thuộc thứ chuột nào. Ngồi đây thì không có tránh khỏi bốn thứ chuột đó, các vị sẽ rơi vào một thứ chuột, chắc chắn như vậy đó. Thì ra hôm nay thì nói với các vị bao nhiêu đó đủ rồi.
Chúng con muốn tu giải thoát không còn linh hồn sinh tử nữa, vậy còn chúng con tu pháp gì để được giải thoát?
Tu muốn được giải thoát, các vị được ở gần cảnh chùa, các tịnh xá và có những lớp học, đó là cái phước rất lớn trong điều kiện đó. Nhưng mà cái phần này đã đòi hỏi ở chúng ta nó như vậy. Bây giờ chúng tôi mà trả lời vô nó thì cũng chưa chắc gì chúng tôi trả lời được ngay vô trong sự thật. Tại vì trong 12 hạng người đó, 12 hạng người này, người một là người khổ. Khổ là địa ngục, ngạ quỷ, Atula, bàn sanh. Đó là người khổ. Thứ hai là người lạc. Người lạc là được an lạc hơn của người khổ này. Nhưng mà người này có tật nguyền từ trong bụng mẹ, và sanh ra có tật nguyền từ trong bụng mẹ. Ba là người nhị nhân. Nhị nhân này, người này có nhân vô tham vô sân mà thôi. Bốn là tam nhân. Phần bốn hạng người này còn bốn đạo, bốn quả. Như vậy đó thì là 12 hạng người. Bây giờ coi chúng ta coi thuộc hạng người nào. Nghĩa là học đạo, học cái này đó phải biết đánh giá mình ở đâu liền à, biết mình ra sao liền à. Cũng như học tham đó, mình biết mình tham cỡ nào rồi. Cũng như nãy mà sư nói cái tội rồi cái lỗi gì của mình đem giấu làm sao đó. Bây giờ sư biểu đang quay lại để đằng trước á, để cho mình thấy rõ, để mình sửa. Nên là học cái này biết à. Như vậy là người khổ, địa ngục, ngạ quỷ, Atula, bàn sanh là không phải rồi. À, mình không phải đây rồi. Người lạc nghĩa là người có tật nguyền từ trong bụng mẹ sanh ra đuôi mù câm điếc vân vân. Cũng không phải luôn. À, người nhị nhân nghĩa là người có đầy đủ tứ chi lành lặn như chúng ta ngồi ở đây. Có thể là nhị nhân hay là tam nhân. Người này vô tham và sân. Còn này vô tham, vô sân, vô si, tam nhân. Nhưng mà người nhị nhân thì không bao giờ đắc thiền, đắc đạo quả, niết bàn. Như vậy thì ở đây thì không có nói tới cái đó được. Bây giờ mình cố gắng có thầy dẫn dạy cho mình đúng, đi con đường đúng. Nhưng mà mình nhị nhân làm sao đắc thiền, đắc đạo quả, trừ niết bàn. Thấy không? Mình phải biết mình. Và người tam nhân này đó thì nếu muốn tu thì có nhiều hy vọng được đắc thiền, đắc đạo quả và niết bàn. Nếu chúng ta tam nhân. Như vậy tam nhân mới qua phần tứ đạo này được này, sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo. Sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả mới được. Thì bây giờ sư hỏi lại, để sư trả lời câu hỏi này cho hết sức là chính xác. Như vậy thì Phật tử có thể khẳng định Phật tử là người nào cho sư biết. Nhưng mà sư biết sư mới trả lời được chứ. Nghĩa là không biết mình nhị nhân hay tam nhân chứ gì. À, chỉ có nhiều đó thôi. Thì ở đây các quý vị phải biết rằng nếu chúng ta hoài nghi chúng ta nhị nhân hay là tam nhân thì chúng ta cố gắng hành thiền coi chúng ta có đắc thiền hay không thì ta là tam nhân. Còn chúng ta cố gắng hành thiền có đủ tinh tấn mà không đắc thiền thì chúng ta là người nhị nhân. Như vậy người nhị nhân thì phải làm sao? Thì phải cố gắng hành thiền hơn nữa để kiếp vị lai chúng ta trở thành tam nhân, mong rằng được giải thoát. Đồng ý vậy không? Đồng ý. Bởi vậy cái phần này đó thì
như các vị công tu á, mà khi đến ngày lâm chung rước thầy về cúng mà cái vị đó hương linh đó có được giảng sanh,
được giảng sanh hay không hả? Sư đã nói cho các quý vị rằng không có thể ai đi chuộc tội thế mình, không có thể ai ai ăn nấy no, ai uống thì nấy đỡ khát. Chứ bây giờ nếu mà người có tiền đó, sanh thời thì giết chóc cướp bóc vân vân, rồi trong lúc thân mại hoại mạng chung đó, rước 100-200 ông sư đó, thầy lễ tụng lên thiên đàng. Nhưng mà chưa chắc mấy ông sư đó lên thiên đàng, mà đi tụng cho lên thiên đàng. Cũng như có người hỏi sư vậy, làm phước thì được phước những cái gì rất là chính chắn. Sư nói là cái đó tạo nên cái sự kiện, cái ngày nào cũng tốt, việc làm tốt hay xấu do ta. Thí dụ như coi ngày trong một năm đó có 10 ngày tốt nhất thì được, thí dụ vậy. Mà coi ngày đồ kỹ lắm, đi đi ra chợ này mua thịt đừng trả tiền, mua cá đừng trả tiền, mua giải đừng trả tiền, sách đi về coi coi rồi có đi vô đồn công an ngồi không. Tốt xấu do hành động của chính mình. Và như vậy đó, sư nói là có nhiều người gia đình ở phía đằng sau che chứa xì ke ma túy, rồi thỉnh chừng vài chục ông sư lại tụng kinh cầu an, tụng thét rồi mấy ông sư cũng về đồn công an luôn. An nguy.